yêu và chết. Tỳ kheo Visuddhacara. Phần 1. Xin chào cái chết, xin giả biệt cuộc đời. Một ngày nào đó khi tôi chết, vì tôi chắc chắn sẽ chết, tôi muốn chết với một nụ cười trên môi. Tôi muốn ra đi một cách bình an, muốn chào đón cái chết như một người bạn, muốn được nói một cách thật vui vẻ. Xin chào cái chết, xin giả biệt cuộc đời. Tôi có thể tưởng tượng tôi nói chuyện với cái chết. Có lẽ cuộc đối thoại sẽ diễn ra như sau. Xin chào cái chết, ngươi có khỏe không? Ta đã chờ đợi ngươi từ lâu lắm rồi. Ta đã trông đợi ngươi suốt cuộc đời ta. Đến bây giờ, ngươi mới đến đón ta đó ư? Đã đến lúc ta phải đi rồi chăng? Vâng, vâng, cái chết ơi, ta ra đi đây. Xin kiên nhẫn một chút, ta đã sẵn sàng. Bộ ngươi không thấy ta đang cười đấy sao? Đã từ lâu, ta dự định chào mừng ngươi bằng một nụ cười. Vâng, cái chết, ta hiểu. Ngươi không cần phải xin lỗi. Ta biết ngươi làm bổn phận của mình mà thôi. Ta không trách móc ngươi gì hết, không có oán giận gì hết. Ta hiểu, đây không phải là chuyện thù cá nhân. Như ta đã nói, cái chết ơi, ta đã chờ giây phút này suốt đời rồi. Chờ để xem ta có gặp ngươi với một nụ cười không. Chờ để xem tối thiểu ta có thể cảm hứng được trong cái chết hay không, nếu chưa cảm hứng trong cái sống. Giờ đây, ngươi cho ta cái cơ hội này, và ta xin cảm ơn ngươi. Vâng, ta đã nghe nói nhiều về ngươi, rằng ngươi không chờ đợi ai hết, rằng ngươi sẽ đến như một tên trộm giữa đêm, rằng ngươi không mặc cả với ai hết, rằng ngươi sẽ không bao giờ để ai trả lời không với mình. Cái chết ơi, không sao đâu, ta sẽ ra đi với ngươi một cách hân hoan. Ta mệt lắm rồi. Cái cơ thể này giống như một cái vỏ bị bể. Nó đã không còn tốt như trước. Nó đã sống quá mức sử dụng và thời hạn của nó rồi. Như ngươi thấy đó, ta cũng gần chết rồi. Và ta đã chịu đựng tất cả sự đau đớn này, cố cười với bao nhiêu người đến thăm. Cái chết ơi, ta nói thật với ngươi nghe, ngươi lẽ ra nên đến sớm hơn. Sau bao nhiêu cơn đau, ta thấy đón mừng ngươi như một vị cứu tinh từ trời xuống. Nhưng nãy giờ nói đủ rồi. Cái chết ơi, thôi đừng dây dưa nữa. Chúng ta hãy đi, hãy tới cầm tay ta. Và tôi sẽ ra đi, như tôi đã từng luôn mơ ước, với một nụ cười trên môi. Còn có cách chết nào đẹp hơn? Những người đến đứng chung quanh tôi không cần phải khóc. Họ có thể sung sướng vì thấy tôi đang mỉm cười. Họ biết rằng tôi không sao cả. Cái chết không là gì phải sợ cả. Đối xử với cái chết như đối xử với một người bạn. Lúc nào ta cũng phải sẵn sàng để chào đón cái chết và giả biệt cuộc đời. Dĩ nhiên là không ai tránh khỏi cái chết. Tất cả chúng ta đều phải chết. Như Đức Phật đã nói, cuộc sống thì vô định, nhưng chết thì nhất định. Khi chúng ta còn sống, thì chúng ta chịu đựng sự chia lìa khi một người thân qua đời. Cả ông bà nội của tôi đều quá cố. Tôi không còn nhớ gì về ông nội tôi. Ông chết khi tôi còn rất nhỏ. Nhưng tôi còn nhớ bà nội tôi. Bà rất tử tế với tôi. Bà cũng rất nghèo. Bà thích sống ở nhà quê khi cha mẹ tôi còn sống ở thành phố. Tôi nhớ có một lần bà vào thăm chúng tôi. Tôi xin bà 5 xu. Bà tức thì lấy bóp lục ra 5 xu đưa cho tôi. Vào thời đó, 5 xu cũng lớn, có thể mua được một cục đá bào hay một ly nước đá ngọt. Nếu bạn uống nước dừa do người Ấn bán, thì với 5 xu bạn có tới được 2 ly. Và với 5 xu, bạn cũng có thể mua được 5 cục kẹo. Cha tôi chết khi tôi được 10 tuổi. Tôi còn nhớ đến thăm ông lần chót một buổi tối ở tổng y viện, trong khi ông nằm chờ chết vì bệnh lao và các biến chứng khác. Tôi nhớ mẹ tôi nói với ông: "À Ben, thằng Johnny con mình vào thăm mình đây." Cha tôi không nói được tiếng nào. Mũi ông có ống dẫn dưỡng khí đút vào. Ông có vẻ nhìn tôi một cách yếu đuối. Tôi còn quá nhỏ, lúc đó tôi không biết chết là gì. Mặc dù bây giờ thì tôi biết rõ hơn. Người mẹ tội nghiệp của tôi chịu đựng nhiều nhất. Bà đã thấy quá nhiều cái chết và cuộc đời bà khổ từ lúc nhỏ. Đối với bà, cuộc đời dứt khoát không phải là màu hồng. Một trong những người anh của tôi chết lúc còn sơ sinh. Một người anh khác chết cùng với hôn thê của anh vào năm 23 tuổi. Thật là một thảm nạn, hai người đều chết đuối. Tôi vẫn còn nhớ nhìn thấy xác hai người trong nhà quan. Mẹ tôi kêu khóc thảm thiết. Bà quá đau đớn mất một người con yêu quý một cách thê thảm như vậy. Tôi thật sững sờ và không biết phải nghĩ thế nào về mọi chuyện đã xảy ra. Lúc đó tôi mới 16 tuổi. Tôi ráng làm ra vẻ thờ ơ, tự nhiên. Tôi nín khóc, tôi nói và xử sự như thể không có chuyện gì xảy ra. Như thể chết là chuyện hàng ngày đối với tôi, không việc gì phải thương tiếc. Tôi coi nhẹ chuyện đó, tôi cố làm ra vẻ thản nhiên bên ngoài. Nhưng trong lúc ở một mình thì tôi khóc. Tôi khóc tức tưởi và sau đám tang tôi quay lại nghĩa trang. Tôi đi xe đạp ra đó, mang theo một cái cuốc. Tôi xới đất lên và trồng hoa chung quanh mộ của anh tôi và người yêu của anh. Tôi khắc lên thánh giá gỗ của anh dòng chữ: "Không có tình yêu nào vĩ đại hơn khi một người xả mình cứu bạn." Bởi anh chết vì cố cứu hôn thê của mình. Giờ tôi nói với Chúa. Tôi hỏi Ngài: "Thưa Chúa, tại sao Chúa lại làm như vậy đối với con? Tại sao Chúa lấy anh của con đi? Có phải đó là ý Chúa, mong muốn của Chúa không? Nếu phải vậy, thì con xin theo ý Chúa. Con chấp nhận." Lúc đó, bạn biết không, tôi là một người Kitô giáo ngoan đạo, và ý Chúa phải trên hết mọi sự, không được thắc mắc. Tuy nhiên, nay là một người theo đạo Phật, tôi tin rằng tôi đã hiểu hơn một chút. Vâng, không có Chúa nào lấy anh của tôi đi đâu cả. Nếu chúng ta chấp nhận sống thì chúng ta phải chấp nhận chết. Chết là một phần, là một mảnh của đời sống. Như Đức Phật đã nói, chính sự vô minh đã làm cho thế giới của khổ đau xoay vòng. Và chúng ta chịu nghiệp từ kiếp này qua kiếp khác tùy theo hành động của chúng ta. Làm tốt thì được tốt, làm xấu thì bị xấu. Tôi phải thú nhận là tôi dễ cảm thông với cách nhìn của Đức Phật hơn. Tôi càng sống, tôi càng thấy nhiều người chết hơn. Vốn là một nhà báo, tôi đã thấy nhiều xác chết, những người chết vì tai nạn, băng đảng đánh nhau, tự tử, ngộ độc, vân vân. Tôi đã từng viết nhiều bài báo thương tâm, cảm động hoặc thê thảm về chuyện người ta chết. Có một người đàn ông nọ hôn đứa con gái nhỏ của mình xong rồi bắn vào đầu mình. Có một cặp tình nhân trẻ cùng nhau tự vẫn trên giường khách sạn. Cô gái chết vì thuốc độc, còn chàng trai thì được cứu sống. Và có một tên cướp khét tiếng bị cảnh sát bắn chết vào ngày đầu năm. Anh ta bị truy nã và không kịp sống đến hết ngày Tết. Nhưng đối với tôi thì đó chỉ là thêm một chuyện đăng báo. Lúc đó tôi không suy nghĩ sâu xa gì về cái chết. Tất cả những chuyện đó làm tôi mất hết cảm giác. Tôi chỉ cần biết làm sao để có bài hay nhất đăng trang nhất. Tôi ít có tình cảm hoặc thương hại gì cho các nạn nhân xấu số cả. Lúc đó tôi khá cứng rắn và ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân tôi. Sau này, là một thầy tu, tôi lại gặp nhiều chuyện chết chóc. Lần này thì có cảm xúc và từ tâm hơn. Khi tôi viếng người bệnh, tôi thấy thương cảm cho họ. Tôi ráng hết sức mình để an ủi họ. Nếu người bệnh là Phật tử, tôi đọc kinh Phật cho họ nghe. Tôi nhắc nhở họ lời của Đức Phật: cơ thể có thể bệnh, nhưng đừng để tinh thần bị bệnh. Chúng ta có thể không làm gì cho cơ thể chúng ta, nhưng chúng ta có thể làm được cho tinh thần. Chúng ta có thể giữ vững tinh thần dù đang bị bệnh. Chúng ta có thể giữ tỉnh giác minh mẫn. Chúng ta có thể theo dõi cơn đau lúc lên lúc xuống, thấy nó đến và đi từng đợt. Chúng ta có thể hiểu được bản chất của sự khổ. Chúng ta có thể chạm trán nó và học hỏi từ nó. Nó có ở đó như một sự thử thách, xem ta có hiểu bản chất của cuộc sống là như thế nào, có hiểu rằng không có một cái ngã vĩnh cửu ở đây mà là một sự thay đổi liên tục của sinh và tử, giống như dòng sông chảy không ngừng. Xem ta có hiểu được rằng chính sự si mê, ham muốn, dính mắc, giận dữ, sợ hãi, v.v. là nguyên nhân của sự khổ của chúng ta. Với sự hiểu biết như vậy, chúng ta có thể vùng lên đương đầu với cơn đau. Chúng ta có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Chúng ta có thể thấy bình tĩnh và êm dịu mà chẳng có chút chán nản nào cả. Vâng, chúng ta có thể cười ngay cả với cơn đau. Chúng ta có thể nói: này cơn đau, thật là ngươi ráng làm ta kiệt sức, có phải vậy không? Một người khác thì có thể chịu thua, nhưng ta thì không. Ta đã tập tành và tôi luyện để chịu được ngươi. Đức Phật đã dạy rằng ta nên đối đáp lại ngươi không một chút tức giận, ác cảm nào cả. Cho nên giờ đây ta đang đối đáp với ngươi không tức giận, không ác cảm. Ta hiểu rằng với sự sáng suốt và bình an trong con tim, ta có thể vượt lên trên ngươi. Ta có thể mỉm cười với ngươi. Ngươi dạy ta rằng đời là khổ, nhưng ngươi cũng dạy ta rằng ta có thể vươn lên trên ngươi. Và bạn có thể mỉm cười với cơn đau, bạn sẽ lập tức thấy đỡ hơn. Phần 2. Hai quyết tâm. Lúc tôi đang viết đây, tôi chợt nhớ rằng mới ngày hôm qua có một thầy tu khác đã chết. Thầy bị ung thư giai đoạn cuối trong suốt 8 tháng. Khi tôi đến thăm thầy ở bệnh viện vài ngày trước khi thầy chết, thì thầy đang trong cơn đau. Tôi ráng đút thầy chút nước canh, nhưng thầy không ăn vô được. Thầy trông thật khóc hát và xuống sắc. Thầy nói không ra hơi. Chứng ung thư đã tàn phá cơ thể thầy và tinh thần thầy không dễ gì chịu đựng nổi. Tôi khuyên thầy nên chú ý hay quan sát cơn đau như là thầy thường làm khi ngồi thiền, và nên càng giữ bình an, thanh tịnh càng tốt. Thầy là một người thiền quán rất chuyên, và tôi tin rằng thầy đã thiền quán cho đến phút cuối. Tôi nhớ một dịp khác khi tôi viếng một ông già tử tế bị ung thư máu. Ông cũng bị đau đớn nhiều, lộ ra trên nét mặt. Trán và mặt ông đẫm mồ hôi hột. Tôi lấy một cái khăn và dịu dàng lau mồ hôi cho ông. Tôi nói nhỏ bên tai ông và cố làm ông dịu đau. Ông này cũng là một người hành thiền, nên tôi cũng nhắc ông ráng giữ sự sáng suốt, quan sát cơn đau càng thanh tịnh càng tốt. Tôi rất vui mừng khi thấy vẻ đau khổ biến mất trên mặt ông. Sau đó một chút, thân nhân ông đến và tôi ra về. Ông từ trần vài giờ sau đó. Tôi vui lòng đã có thể giúp được ông một chút trước khi ông tắt thở. Tuy trong cuộc sống có hạnh phúc, nhưng cũng có khổ nữa. Hạnh phúc có vẻ quá phù du, biến mất thật nhanh, thay vào là sự khổ não và thất vọng. Bản thân cuộc sống vì nó chấm dứt bằng cái chết là một thảm kịch. Một người nào đó có lần nói rằng đời giống như củ hành, mình vừa lột nó vừa khóc. Đức Phật nói sinh là khổ vì nó chắc chắn dẫn tới suy tàn và chết. Chúng ta nên hiểu điều này thật rõ. Nếu chúng ta chấp nhận sống thì chúng ta phải chấp nhận chết. Nếu chúng ta muốn khóc khi có ai chết thì chúng ta cũng nên khóc lúc người đó chào đời. Vì khi một đứa nhỏ vừa chào đời thì cái hột giống chết đã có sẵn trong nó. nhưng chúng ta lại vui mừng khi một đứa bé ra đời. Chúng ta cười vang và chúc mừng cha mẹ nó. Nếu chúng ta hiểu được cái sinh, rằng nó sẽ dẫn tới cái chết, thì khi cái chết đến, chúng ta nên đối diện nó bằng một nụ cười. Khi thấy người ta chết trong đau đớn như thế nào, cơ thể họ bị bệnh tật làm suy tàn, và sau khi thấy mọi cuộc đời đều chấm dứt bằng cái chết, một sự thật mà tôi nhận ra rõ nhất mỗi khi tôi đi tụng đám tang. Trong đầu tôi nảy ra hai quyết tâm. Thứ nhất, khi tới phiên tôi chết, tôi muốn chết với một nụ cười trên môi. Tôi muốn được rất sáng suốt và thanh tịnh. Nói cách khác, tôi muốn giữ minh mẫn về phần mình. Tôi muốn được mỉm cười với cơn đau, cho dù nó đau cùng cực đến đâu. Tôi muốn được mỉm cười với tất cả những người đến viếng tôi. Tôi muốn được mỉm cười với tất cả các bác sĩ và y tá tử tế săn sóc cho tôi. Tôi muốn được mỉm cười với tất cả bệnh nhân cùng điều trị và giúp họ bằng mọi cách tôi có thể làm tại bệnh viện để làm gương cho họ hoặc để an ủi họ. Thay vì các bác sĩ và y tá hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi muốn hỏi họ: bác sĩ có khỏe không? Cô có khỏe không? Hôm nay quý vị thế nào? Quý vị biết không, quý vị làm việc rất tốt. Chúng tôi rất may mắn có quý vị săn sóc. Xin tiếp tục làm tốt như vậy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và với các người Phật tử thăm tôi sẽ giảng pháp. Tôi sẽ nói: nhìn tôi đây, tôi sống dở chết dở, thế là hết. Quý vị biết không, không dễ gì thiền quán khi mình đang sống dở chết dở. Cho nên, khi quý vị còn khỏe mạnh, cố tận dụng cuộc sống. Hãy tập ngồi thiền, thực hành đạo pháp. Đừng tiếc nuối sau này, đừng chờ tới khi quý vị bệnh gần chết, vì lúc đó sẽ quá muộn. Nhưng nếu quý vị tập thiền ngay từ bây giờ, thì khi quý vị bị bệnh, việc đối diện với cơn đau sẽ không quá khó. Quý vị có thể quan sát nó và ngay cả vượt lên trên nó. Quý vị biết không, Đức Phật nói với chúng ta rằng mọi thứ đều vô thường. Nếu chúng ta thiền quán chăm một chút, thì chúng ta có thể hiểu sự thật về lẽ vô thường một cách sâu xa hơn, đến mức chúng ta sẽ không quá dính mắc quyến luyến với cái tâm thức và thân xác này. Chúng ta sẽ biết rằng cái thân xác này không phải của chúng ta, cái tâm thức này cũng không phải của chúng ta. Hiểu được như vậy, chúng ta có thể buông ra, chúng ta sẽ không quá dính mắc vào những cái ái dục thô tục của cuộc đời. Chúng ta có thể sống khôn ngoan hơn, chúng ta có thể già nua một cách thanh nhã và chúng ta không sợ chết. Đức Phật nói rằng cái khổ gắn liền với cuộc đời và chúng ta phải học cách để sống với cái khổ và vượt lên trên cái khổ. Chỉ cần áp dụng tỉnh giác trong cuộc sống hàng ngày và bằng cách hành thiền, chúng ta có thể nắm vững sự thật của cái khổ. Khi chúng ta đã thấu hiểu sự khổ, chúng ta sẽ nỗ lực dứt bỏ nguồn gốc gây ra sự khổ. Đó là lòng ham muốn, sự dính mắc vào cuộc sống, vào cám dỗ dục lạc của thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Chúng ta sẽ cố thanh lọc mọi ô uế ra khỏi tâm thức và con tim của chúng ta. Theo Đức Phật, khi tâm thức chúng ta đã sạch tham, sân, si, chúng ta sẽ vượt thắng mọi sự khổ. Chúng ta sẽ không bao giờ còn bị dính mắc hoặc định kiến về một thứ gì. Thay vào đó, chúng ta chỉ có trí tuệ và từ bi. Đây là sự kết thúc mọi sự khổ. Nếu chúng ta không bám víu nữa thì chúng không bao giờ bị khổ. Ngay cả cơn đau thể xác cũng không làm chúng ta khổ về tinh thần, vì tâm thức chúng ta không đáp trả bằng sự bực tức hoặc giận dữ. Tâm thức chúng ta có thể thanh tịnh và bình an. Chúng ta chấp nhận và thông cảm. Và khi chúng ta chết với sự sáng suốt và bình an như vậy, Đức Phật nói điều đó sẽ chấm dứt sự khổ, sẽ không còn tái sinh, sẽ không còn trở lại cái vòng sinh tử. Nếu chúng ta không phải tái sinh, chúng ta sẽ không bị suy tàn chết chóc với cái khổ đi kèm. Chấm dứt, hạ màn, cái khối khổ này bị triệt tiêu. Lúc đó, chúng ta có thể nói, như các vị thánh xưa đã nói. Cái gì cần làm, nay đã làm xong, đã sống một cuộc sống trong sạch. Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta còn quá xa cái mục đích đó. Nhưng như người ta nói, một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước một. Cho nên tôi là người lạc quan. Vâng, tôi là một người theo đạo Phật và một người lạc quan. Ai nói người theo đạo Phật là bi quan? Và tôi tin rằng mỗi bước ta đi trên con đường trí tuệ sẽ mang chúng ta một bước gần đích hơn, cái đích Niết Bàn, nơi chấm dứt mọi sự khổ. Và vì là người lạc quan, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt đến đích sớm chứ không muộn. Nói chuyện với cả đóa hoa. Và như vậy, khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi thích giảng pháp cho những người đến viếng tôi hoặc bất cứ ai muốn nghe. Ngoài ra, tôi có thể gửi hoa tặng bạn bè bên ngoài. Tôi có thể gửi kèm theo một tấm thiệp với lời nhắn đại khái như vậy. Chào bạn, bạn có khỏe không? Bạn có thích hoa này không? Hoa đẹp lắm phải không? Bạn có thì giờ nghỉ một chút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa và hít ngửi mùi thơm của hoa không? Và khi bạn nhìn vào một đóa hoa, bạn có thấy ánh mắt long lanh của người thân hoặc của con bạn không? Hay là bạn đang quá bận rộn, quá lo lắng với các kế hoạch và tham vọng ngoài đời, theo đuổi tiền tài và danh vọng? Bạn tôi ơi, bạn có suy xét kỹ cái bản chất của lẽ vô thường, không có gì là vĩnh cửu chưa? Mọi sự đều phai mờ và chết hết. Và khi chúng ta còn sống, chúng ta cần sống một cách có ý nghĩa hơn để sau này không hối tiếc. Như đóa hoa đang héo, tôi cũng sắp chết. Nhưng tôi gửi đến bạn lời chúc lành, cầu mong bạn được khỏe và hạnh phúc. Tôi hy vọng bạn có đủ thì giờ cho người thân và cho việc thiền tập. Bạn biết không, làm ra tiền, mua đồ đạc sang trọng, hưởng thụ lạc thú không phải là tất cả. Những chuyện đó có thể làm bạn thấy thích thú được một thời gian. Nhưng thật ra, có lòng tốt và thương yêu thì quan trọng hơn. Nó sẽ cho bạn nhiều toại nguyện hơn và hạnh phúc hơn. Tha lỗi cho tôi đã giảng thuyết những chuyện tẻ nhạt này, nhưng xin lắng nghe lời nói của người sắp từ trần. Cho phép ông ta nói hết ý. Đúng vậy, giờ bạn còn đang sống, bạn nên ban phát niềm vui và hạnh phúc càng nhiều càng tốt. Tha thứ tất cả mọi người. Đừng ghim cúc hoặc thù hằn ai. Luôn luôn nhớ rằng, cuộc đời rất ngắn ngủi và sớm muộn gì ai cũng chết cả. Và thương yêu là cho chứ không nhận. Tình thương yêu cho mà không đính kèm một điều kiện nào. Tình thương yêu không chờ được đáp lại. Bạn cố nuôi dưỡng loại tình thương yêu đẹp đẽ này, bạn vui luôn nhé. Và tôi sẽ kết thúc với một lời tái bút. Bạn giữ mình nhé, bạn không cần phải đi thăm tôi, nhưng bạn có thể vui giùm cho tôi, vì tôi đang mỉm cười và mừng rằng tôi có thể chết với một nụ cười trên môi. Xin giả biệt và chúc bạn may mắn. Và nếu tôi không nói nên lời vì tôi bệnh quá nặng, tôi vẫn sẽ nở nụ cười để cho thấy rằng mọi việc đều tốt cả, rằng cơn bệnh chỉ chiếm được cơ thể tôi chứ không chiếm được tâm thức tôi. Như thế, một người có thể tạo niềm tin cho người khác ngay cả lúc mình đang bị bệnh. Lúc đó, người ta càng thấu hiểu đạo pháp hơn và tu tập nhiều hơn. Dĩ nhiên, nếu tôi nói chuyện với các bạn không theo đạo Phật của tôi, thì tôi không buộc họ phải theo quan điểm tôn giáo của tôi. Bởi tôi không muốn họ bắt tôi theo quan điểm của họ. Tôi không muốn bắt họ theo quan điểm của tôi. Chúng ta phải tôn trọng quan niệm tôn giáo lẫn nhau và chỉ từ bi lẫn nhau. Nếu được vậy, thì ai cũng có thể sống chung trong hòa bình. Phần 3. Đương đầu với bệnh tật, thái độ đúng đắn. Chúng ta không nên nhìn bệnh tật và khổ não như là một cái gì đó sẽ tiêu diệt chúng ta hoàn toàn, khiến cho chúng ta bó tay trong sự tuyệt vọng và chán nản. Ngược lại, chúng ta nếu là Phật tử, có thể xem đó như là một sự thử thách, xem chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật như thế nào, xem chúng ta áp dụng cái hiểu biết mà chúng ta học được như thế nào. Nếu chúng ta không thể đương đầu bằng ý chí, nếu chúng ta suy sụp, thì điều đó chứng tỏ rằng mức hiểu biết đạo pháp, sự luyện tập của chúng ta vẫn còn yếu. Do vậy, đây là một thử thách và một cơ hội cho chúng ta xem chúng ta thấu triệt sự tu tập của chúng ta đến mức nào. Lại nữa, bệnh tật là một cơ hội cho chúng ta trau dồi đức kiên nhẫn và bao dung. Làm sao chúng ta có thể thực hành và phát triển những đức ba la mật hay đức toàn hảo như là tánh kiên nhẫn nếu chúng ta không bị thử thách, nếu chúng ta không bị đặt vào những điều kiện khó khăn và nặng nề? Theo cách này thì chúng ta xem bệnh tật như là một cơ hội cho chúng ta trau dồi kiên nhẫn. 10 đức ba la mật là bố thí, trì giới, hy sinh, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, thành thật, quyết tâm, từ bi và thanh tịnh. Mọi Bồ Tát, tức là những ai muốn thành Phật, đều phải trau dồi những đức tính này. Mọi Phật tử cũng phải trau dồi những đức tính này tới một mức nào đó trước khi có thể đạt giác ngộ do Phật dẫn dắt. Chúng ta có thể xem sự khỏe mạnh không phải là không có bệnh. Ngược lại, xem khỏe mạnh như là cái khả năng có thể bị bệnh và khả năng để học tập và phát triển từ đó. Vâng, sự định nghĩa tân kỳ này về sức khỏe xuất phát từ một số chuyên gia y học như là bác sĩ Paul Purcell thuộc Bệnh viện Sinai ở Detroit, Hoa Kỳ. Vì biết bệnh tật sẽ không bao giờ bị loại trừ hoàn toàn và biết trước sau gì ai cũng bị bệnh chết cách này hay cách khác, các vị bác sĩ này đã tìm ra một định nghĩa cho sự khỏe mạnh để giúp chúng ta đương đầu với bệnh tật khi bệnh tật đến với chúng ta. Cho dù chúng ta có tạo ra bao máy móc, phương pháp, thuốc men tân kỳ, con người vẫn chịu khuất phục trước bệnh ung thư, AIDS, bệnh tim và hàng đống bệnh khác. Có phải đúng như vậy không? Rốt cuộc rồi thì không có lối thoát. Chúng ta phải hiểu và chấp nhận sự thật này. Để mà khi chuyện phải đến thì chúng ta phải ra đi. Chúng ta có thể ra đi một cách thanh thoát. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ cố chữa bệnh hết sức mình. Nhưng khi chúng ta thất bại và cơn bệnh tiếp tục phát triển mặc dù chúng ta đã cố gắng tối đa, chúng ta phải chấp nhận và thích nghi với điều không tránh được. Phân tích cho cùng, điều quan trọng không phải là chúng ta sống thọ bao lâu, mà là chúng ta sống khỏe được bao nhiêu. Kể cả cách chúng ta chấp nhận bệnh tật một cách dễ dàng đến mức nào, và cuối cùng là cách chúng ta có thể chết một cách nhẹ nhàng như thế nào. Về điểm này, bác sĩ Bernie S. Shiro đã viết như sau trong cuốn sách An Bình, Yêu Thương và Lành Bệnh của ông. Các bệnh nhân hiếm có, vượt hơn mức tầm thường là những người không cố tránh chết. Họ cố sống trước khi chết, do đó họ là những người thành công, bất kể kết cục cơn bệnh của họ như thế nào, vì họ đã chữa lành cuộc đời của họ, cho dù họ không chữa lành căn bệnh của họ. Và ông đã nói như sau: một cuộc đời thành công không tính bằng cái chết, mà tính bằng cách sống có tốt đẹp đến mức nào. Tôi biết có những em bé 2 tuổi và 9 tuổi đã từng thay đổi người khác và thay đổi được nhiều cộng đồng nhờ vào khả năng thương người của các em, và cuộc đời của các em được xem là thành công dù ngắn ngủi. Mặt khác, tôi biết nhiều người khác sống lâu hơn nhiều nhưng chẳng để lại gì ngoài sự trống rỗng. Vậy rốt cuộc lại thì thật là tuyệt khi cuộc đời của chúng ta có thể chữa lành được, cho dù bệnh tật của chúng ta không thể cứu chữa được. Tại sao? Bởi vì sự khổ là một vị thầy, và nếu chúng ta học kỹ bài học thì chúng ta có thể thành một con người tốt hơn một cách bất ngờ. Chẳng phải chúng ta đã từng nghe nhiều câu chuyện về những người chịu qua nhiều đau khổ rồi thoát qua được để trở thành một người thay đổi và tốt đẹp hơn? Nếu những người đó trước kia ít nhẫn nại, ích kỷ, kiêu ngạo và thiếu suy nghĩ, họ đã trở thành kiên nhẫn, tốt bụng, tử tế và nhún nhường hơn. Đôi khi họ nói rằng cơn bệnh là điều tốt cho họ. Nó cho họ một cơ hội xem lại cách sống và những giá trị quan trọng hơn trong đời. Họ trở nên quý trọng gia đình và bạn bè hơn, và biết đánh giá cao thời gian họ đã dành cho những người thân yêu. Và nếu họ được lành bệnh, họ sẽ dành nhiều thời gian cho người thân hơn và làm những điều thật sự quan trọng và có ý nghĩa. Nhưng, ngay cả nếu chúng ta bị khuất phục trước cơn bệnh, chúng ta vẫn có thể học hỏi để từ đó vươn lên. Chúng ta có thể hiểu sự mong manh của cuộc đời và thấy lời dạy của Đức Phật đúng như thế nào, rằng cuộc đời có một vết hỏng cơ bản. Chúng ta có thể trở nên tử tế hơn và quý trọng sự tử tế chúng ta nhận từ người khác hơn. Chúng ta có thể tha thứ những người đã làm khổ chúng ta. Chúng ta có thể thương yêu mặn mà hơn, sâu sắc hơn. Và khi cái chết đến, chúng ta có thể chết với sự chấp nhận và an bình. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng cuộc đời chúng ta đã được chữa lành bởi vì chúng ta cảm thấy chan hòa với thế giới và chúng ta được thanh thản. Chúng ta có thể hành thiền. Khi chúng ta bị bệnh và nằm một chỗ, chúng ta không cần phải tuyệt vọng. Chúng ta có thể hành thiền ngay cả khi đang nằm trên giường. Chúng ta có thể quan sát tinh thần và cơ thể của chúng ta. Chúng ta có thể lấy được sự yên tĩnh và sức mạnh bằng cách thiền theo hơi thở. Chúng ta có thể quan sát hơi thở vào và hơi thở ra, biết rõ từng cơn hít vào. Điều này có thể cho chúng ta một tác dụng lắng dịu. Hoặc chúng ta có thể quan sát sự phồng xẹp của cái bụng khi chúng ta hít vào và thở ra. Tâm trí chúng ta có thể theo dõi sự phồng xẹp này và khi đó trở thành chính sự phồng xẹp. Điều này cũng cho chúng ta sự thanh tịnh. Và trong sự thanh tịnh như vậy, sự hiểu biết có thể hiện lên. Chúng ta có thể thấy cái bản chất nhất thời và tan biến của mọi hiện tượng và có thể chấp nhận sự kiện vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chúng ta có học về tỉnh giác và thiền minh sát, chúng ta có thể thấy thời gian trôi qua một cách dễ dàng. Có nhiều đối tượng mà chúng ta có thể quan sát từ bất cứ oai nghi nào. Nằm, ngồi, đi, đứng. Chúng ta biết mình đang ở tư thế nào và nhận biết những cảm giác đang nổi lên trong cơ thể. Chúng ta có thể quan sát những cảm giác đó với một tinh thần vững chãi và yên tĩnh. Và dĩ nhiên, tâm thức chúng ta cũng là một đối tượng để quan sát. Như vậy, chúng ta có thể quan sát các trạng thái của tâm thức. Tất cả mọi thứ đều có thể được quan sát. Buồn bã, chán nản, day dứt, lo âu, suy nghĩ. Và tất cả rồi sẽ qua đi, nhường lại cho sự thanh thản, bình an và trí tuệ. Các trạng thái thiện hay bất thiện sẽ đến rồi đi. Chúng ta có thể thấy tất cả sự hiểu biết và thanh tịnh. Thiền minh sát là thiền Vipassana hay thiền quán. Trong thiền minh sát, người thiền dùng chánh niệm tỉnh thức để quan sát bản chất của hiện tượng tâm linh và thân xác. Cuối cùng, nhận chân các đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã. Đôi khi, chúng ta có thể thể hiện từ bi tâm. Lần này qua lần khác, chúng ta có thể chúc mọi người. Mong mọi người được khỏe mạnh và hạnh phúc. mong họ không bị tác hại và nguy hiểm, mong họ không bị đau khổ về tinh thần, mong họ không bị đau khổ về thể xác, mong họ lo cho bản thân một cách vui vẻ. Với cách này, chúng ta có thể dùng thì giờ một cách hạnh phúc ngay cả khi chúng ta nằm liệt giường. Chúng ta có thể biểu hiện sự từ bi cho các bác sĩ, y tá và các người cùng nằm viện. Chúng ta cũng có thể gửi từ bi tâm đến người thân, bà con và bạn bè. Ngoài ra, thỉnh thoảng chúng ta có thể nằm ngẫm nghĩ về đạo pháp, nhớ lại những gì chúng ta đã đọc, đã nghe hoặc đã hiểu. Với sự suy niệm như vậy, chúng ta có thể đáp ứng với sự đau khổ bằng trí tuệ và lòng an tịnh. Lời chỉ dẫn của Đức Phật là trau dồi tinh thần, hành thiền và làm như vậy ngay cả lúc chúng ta bị bệnh. Thật ra, chính những lúc đó mới là lúc chúng ta càng phải nỗ lực vận động tỉnh giác. Biết đâu chúng ta có thể đạt đến Niết Bàn, tức là tuệ giác cao nhất khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Trong kinh, Đức Phật có thuật trường hợp một người bị bệnh, cơ thể bị hoành hành bởi cảm giác đau đớn, nặng nề, buốt giá, hủy hoại, mất tỉnh táo và khó chịu, làm cạn dần sức sống. Nhưng người đó không chán nản, ông ta cảm nhận được Samvega, một cảm giác thôi thúc mình phải vươn lên ngay cả trong những giờ phút cuối cùng. Ông đã nỗ lực đúng mức, Đức Phật nói, với tâm thức hướng về cõi Niết Bàn, ông đã thể nhập chơn như, ông chứng đắc được bằng tuệ trực chỉ.